SBS Việt ngữ.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào chị Lê Thị Thập. Thưa biết là chị có chuyến thăm gặp anh Lưu Văn Vịnh tại trại giam Chí Hòa. Thưa, tình hình sức khỏe cũng như tinh thần của anh sau phiên phúc thẩm hôm ngày 18 tháng 3 vừa rồi là như thế nào thưa chị?
Dạ, xin chào chị Mai Hoa và xin chào tất cả quý khán giả. Vì hôm nay sáng nay tôi đến trại Bốn Ná để gặp chồng tôi.
Thế, như vậy có nghĩa rằng là dạ, anh Lưu Văn Vịnh đã được chuyển lên Bố Lá rồi, không còn dạ, ở Chí Hòa nữa.
Dạ, vì cái ngày 18 họ xử xong là đến sáng 19 là họ chuyển mấy anh em lên Bố Lá luôn rồi ạ.
Thế là chuyển hết tất cả 5 người lên Bố Lá?
Dạ.
Vâng, thế là sáng nay chị có chuyển lên Bố Lá thăm gặp, tình hình nó như thế nào, chị có thể tường thuật lại.
Dạ, cái việc như này tôi gặp anh Vịnh ạ, thì anh kể về cái việc dẫn giải mấy anh em lên trên Bố Ná đó. Thì trên đường họ dẫn giải đi thì họ cùm chân mấy anh em lại. Đấy thì anh Vịnh anh có góp ý và anh nói là bây giờ chúng tôi là con người cùng dòng máu da vàng với các anh. Các anh không thể xử sự với chúng tôi như thế này được. Đấy thì họ nói bảo là ngồi im. Chứ nếu mà có những các cái chống đối gì là họ chỉ cần hất chân một cái là có thể là gãy giòn luôn lập tức. Đấy. Thế rồi họ còng chân từ Chí Hòa lên tới trại giam Bố Ná là đi, cái thời gian đi là cũng khá xa. Vì anh Vịnh anh nói là còng chân đi đường nó nguy hiểm lắm, nếu mà xe nó sóc hay là có một cái sự cố gì cái là thôi, chỉ có lao đầu vào nhau xong rồi đập đầu vào nhau mà chết thôi. Đấy, tại vì không có cái sự chống đỡ.
Dạ vâng, tình hình dạ, sức khỏe, tinh thần của ông Vịnh thì như thế nào thưa chị?
Dạ, tinh thần của chồng tôi hôm nay thì vẫn bình thường, vui vẻ. Vì anh ấy cũng khỏe, hôm nay tôi hỏi thì anh ấy bảo anh sức khỏe anh vẫn ổn. Đấy, còn đâu là cái hôm ở phía trại giam Chí Hòa thì họ cũng đi xử buổi sáng á, đi xong rồi trưa xong về trại lại. Thì tối họ cũng có hỏi dò qua cái người cùng trong phòng là xem tìm hiểu cái tinh thần của anh như thế nào. Thì cái người trong phòng người ta trả lời phía bên trại là thấy tinh thần của anh vẫn bình thường, anh vui vẻ. Và anh về anh còn kể lại với cho cả phòng nghe là cái sự phiên tòa xảy ra như thế nào, là anh ấy kể lại hết cho mọi người trong phòng nghe.
Vâng, cái hôm xử phúc thẩm ngày 18 tháng 3 tại Tòa án Nhân dân tối cao đó thì là chỉ có luật sư. Và về phía thân nhân chỉ có một mình chị được vào xem trực tiếp. Chị có thể tường thuật lại cái diễn biến phiên tòa từ phía chị không thưa chị?
Dạ, thì lúc mà bắt đầu vào phiên tòa đấy thì mọi người có thấy có một mình tôi, các cái những người trong vụ á, thì thấy có chỉ duy nhất một mình tôi là người thân của anh Vịnh được dự. Còn đâu những gia đình của họ không được vào dự thì họ phản đối. Và trong khi đó luật sư cũng phản đối ngay lúc đầu.
Yeah.
Là đề nghị là tòa phải cho tất cả các thân nhân vào dự phiên tòa đấy, chứ không được chỉ có một gia đình tôi. Bên thẩm phán họ thấy thế thì họ bắt đầu họ chống đỡ nè, vì tôi có giấy triệu tập. Mà trong khi đó thì tôi không hề có. Như là họ trấn an để mấy người không đòi hỏi cho gia đình được vào nữa đó.
Yeah.
Thế thì rồi xong rồi đến lúc mà khi mà phiên tòa nói chung là họ làm cho nó ào ào cho nhanh ấy mà.
Yeah.
Để cho nó kết thúc. Thì chỉ thấy rằng phiên tòa mà bắt đầu 9 giờ xử mà 12 giờ kém đã xong rồi mà trong khi đó 5 người.
Yeah.
Đã kết thúc một cái phiên tòa rất chi là nhanh chóng.
Yeah.
Họ lúc mà như luật sư Miếng Nguyễn Văn Miếng đấy đang bảo vệ pháp lý cho sư thầy Văn Trung. Ông thẩm phán ông còn nói bảo anh nói rút ngắn gọn thôi. Đấy, ý là rút ngắn gọn thời gian để cho còn kết thúc phiên tòa ấy.
Dạ vâng.
Nói chung là lúc mà giải lao 15 phút thì mấy anh em là ngồi rất chi là vui vẻ, cười nói chuyện với nhau, 5 người á, cười nói chuyện vui vẻ trao đổi với nhau nhưng không có một cái chuyện gì xảy ra.
Dạ.
Ở trong phiên tòa.
Dạ. Chuyện gì xảy ra khi mà tòa tuyên án 5 người y án với lại phiên sơ thẩm thưa chị?
Tôi thấy rằng cái phiên tòa này á, thẩm phán thì cũng chỉ lại đọc theo cái phiên sơ thẩm như thế nào thì phiên này thẩm phán cũng đọc y như vậy. Thế thành ra là chỉ giống như là họ tổ chức xử một cái phiên tòa cho nó qua loa cho gọi là có thôi, để mọi người không phải tranh luận. Thế xong rồi bên luật sư và các bị cáo có nói gì chăng nữa thì thẩm phán cũng có để ý có nghe đâu. Phớt qua hết.
Yeah.
Đấy, xong rồi khi mà giải lao 15 phút để hội thảo, gọi cho là nói là hội thảo cho nó có cái trình tự thôi, chứ còn khi mà bắt đầu thẩm phán bước ra bắt đầu cầm cái mấy trang giấy đọc á, mấy anh em thấy bắt đầu khi đến cái đoạn kết rồi thì thấy cảm thấy là nó không còn có cái gì để mà có cái giá trị gì nữa, thì mọi người đều đồng vang hô lên đà đáo.
Đã đảo cái gì thưa chị?
Đã đảo phiên tòa, đã đảo Đảng Cộng sản.
Họ hôn ngay giữa phiên tòa luôn. Trong khi xung quanh, trong phiên tòa không có ai hết, có mỗi một mình chị là thân nhân thôi. Phần còn lại toàn là những cái người của bên phía chính quyền mà họ có thể dám hô lên những cái lời mà đã đảo phiên tòa, đã đảo Cộng sản.
Dạ.
Rồi.
Họ hiên ngang, họ giơ tay hô lên giữa tòa luôn và bất chấp mấy chục công an vây quanh. Và họ hô át hết cả tiếng thẩm phán, không cần quan tâm đến cái lời thẩm phán đấy lúc đấy nói những gì.
Rồi thái độ của các công an trong phiên tòa cũng như của bồi thẩm đoàn của chủ tọa phiên tòa lúc đó như thế nào thưa chị?
Dạ, thì công an lúc đấy là họ thấy thế thì họ đổ xô vào, họ ngăn cản. Còn đâu thẩm phán thì nhanh chóng rút gọn những cái lời ngắn bỏ qua đi nhiều giai đoạn xong để đọc y án. Nếu mà lúc đấy thì đọc y án thì cũng có nghe rõ được đâu. Thì những cái lời hô của mọi người là át hết. Thế đến lúc khi bắt đầu hô nhiều lên bên công an an ninh họ cản không được thì lúc đấy là họ xô đẩy các anh, còng tay lại các anh rồi xong họ đẩy ra khỏi phiên tòa. Và lúc đấy là kết thúc phiên tòa luôn.
Yeah. Theo cái tường thuật của luật sư Đặng Đình Mạnh á, thì là trước khi mà đi ra khỏi phiên tòa, Từ Công Nghĩa còn nói một câu gì đó với
dạ.
Là không biết câu đó là chị có nghe được không thưa chị?
À, câu đó như thế này, khi mọi người dẫn giải, bị dẫn giải ra đấy, thì Nghĩa cũng rất là tức giận. Thế và Nghĩa có nói nào? Mới đầu thì Nghĩa nói là mẹ, mẹ Cộng sản, xong rồi Nghĩa quay lại nói câu cuối nữa là đồ chó. Đấy, thì có nói là như vậy.
Dạ vâng.
Dạ.
Như vậy là giữa hai cái lần xử thì tinh thần của Nghĩa giữa hai lần xử rõ ràng là có một cái sự khác biệt, đúng không thưa chị?
Tất cả mọi người đều có sự khác biệt hết. Vì cái phiên sơ thẩm thì mọi người có một cái là cũng có chút căng thẳng là vì chưa nắm rõ được đầu đuôi cái phiên xử như thế nào. Đấy. Thế nên là cái phiên phúc thẩm lần này thì cái tinh thần của họ thì họ chẳng lo nghĩ gì nữa.
Yeah.
Trong một nhóm năm anh em bạn bè nào không có một cái sự đấu tố nhau gì cả và rất chi là vui vẻ chuyện trò với nhau.
Yeah.
Trong phiên tòa.
Vâng. Thưa cảm ơn chị Lê Thị Thập rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ. Em rất cảm ơn chị Mai Hoa và chân thành cảm ơn quý khán đài. À, và hôm nay tôi gặp anh Vịnh thì anh Vịnh anh cũng rất chi là mừng và anh ấy gửi lời cảm ơn đến quý khán giả và quý đài luôn luôn quan tâm giúp đỡ theo dõi đồng hành cùng trong vụ của anh Vịnh cùng mọi người ạ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.